Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại trở lại với quý vị từ phòng vi âm. Anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao khỏe không? Và lễ tạ ơn có vui không?
Dạ thưa cô, anh Huy cũng rất là khỏe và lễ tạ ơn thì khỏi nói rồi, ăn hết hai con gà quay luôn.
Ok, vậy là tốt rồi.
Không biết ở bên đó thì cô celebrate lễ như thế nào cô? Cô ở nhà hay là cô đi ra tiệm hay là đến nhà của bạn bè con cái vậy đó cô?
Ở nhà với lại cháu nội nó tới rồi, ok, ăn cũng hết một con gà tây.
Nhưng mà hồi nãy Huy chưa có nói hết. Huy ăn không phải con gà tây mà hai con gà quay gà Việt Nam.
Gà Việt Nam thì ngon hơn gà tây. Gà tây thì nó dở, nhưng mà tại vì tụi nó muốn ăn gà tây thành ra phải chiều thôi.
Không, thực sự ra theo anh Huy thì gà tây cũng rất là ngon thôi. Nhưng mà tại vì cái bữa hôm đó mấy đứa con nó lại mang gà quay về. Nó hơi lạ hơn chút xíu, là bình thường người ta hay ăn vịt quay, nhưng mà đây có gà quay thì nó ít mỡ hơn. Ăn nó cũng vừa phải hơn, cho nên nó là nguyên nhà là ăn quét sạch hai con luôn. Nhưng mà hai con nó nhỏ, chứ đâu có lớn bằng gà tây đâu cô. nói cho nó sang thôi, chứ còn hai gà thì cô biết rồi.
Biết rồi.
Thôi bây giờ mình trở vào vấn đề luôn nha cô nha. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là đang phải đối mặt với cái tình trạng thiếu hụt nhân lực và mất mát lãnh thổ ngày càng tăng, và đã ám chỉ rằng là ông có thể sẵn sàng đàm phán. Mặc dù là vẫn giữ ý định gia nhập NATO, nhưng mà tuần này ông nói là Ukraine phải tìm ra cái giải pháp ngoại giao để giành lại một số vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng. Thì nhưng mà ông Trump thì có thể thấy là Putin không muốn tham gia, và các nhà phân tích và các cựu quan chức Hoa Kỳ thì cho biết á, thì vì ông Putin đã khiến Ukraine là phải ở thế yếu và có thể là đạt được nhiều lợi ích hơn bằng cách tiếp tục chiếm đất. Cái này ông đang là thừa thắng xông lên đây. Thì các cố vấn chủ chốt của ông Donald Trump là đang đưa ra các cái đề nghị để mà chấm dứt chiến tranh Ukraine, mà qua đó là có thể sẽ nhượng lại các phần lãnh thổ của Ukraine cho Nga trong tương lai gần. Thì theo phân tích của Reuters, dựa trên các tuyên bố của các cố vấn này và các cuộc phỏng vấn với một số người thân cận với ông Trump, thì đó thì theo cô phân tích thì sự việc này như thế nào cô?
Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái bối cảnh của Ukraine. Thì là Nga đã kiểm soát cái toàn bộ cái bán đảo Crimea sau khi mà đã chiếm đóng vào năm 2014 dưới thời Obama. Và hiện nay thì là ai cũng thấy là Nga đã chiếm khoảng 80% vùng Donbass và hơn 70% ở những cái vùng giống như là ở Kherson với lại những cái vùng mà cái tên khó đọc quá. Thì những cái vùng này á là Nga đã chiếm được là từ cái cuộc xâm lăng 2022 dưới thời ông Biden. Thì cho tới nay đấy thì ông tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa thấy đưa ra một cái kế hoạch hòa bình nào hết. Nhưng mà như là anh Huy đã nói là một số cố vấn đã có ý tưởng là sẽ có một cái thỏa thuận hòa bình có thể thực hiện với sự tham gia trực tiếp của ba người là ông Tổng thống Trump, ông Putin và ông Tổng thống Zelensky. Nhưng mà cái phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh á, thì nói rằng là không có thể bình luận về các cái tuyên bố riêng lẻ mà phải có một cái ý tưởng về một cái kế hoạch toàn bộ. Trong khi đó thì phát ngôn nhân sẽ trong cái nhiệm kỳ của ông Trump sắp tới là cô Carolina Leavitt thì lặp lại lời của ông Trump là sẽ làm những cái gì cần thiết để khôi phục hòa bình và xây dựng lại sức mạnh với khả năng răn đe của Mỹ trên trường thế giới. Trong khi đó thì là với những cái lời như thế này thì chính phủ Ukraine cũng không có đưa ra cái bình luận nào hết. Thì một cựu viên chức an ninh quốc gia của ông Trump tham gia vào quá trình chuyển quyền cho biết là có ba đề nghị chính. Thứ nhất là dự thảo của ông Ken Lott, là ông này là một vị tướng Hoa Kỳ hồi hưu. Thứ hai là đề nghị của ông phó tổng thống đắc cử J.D. Vance. Và cái đề nghị thứ ba là của ông Richard Grivel, là cựu quyền giám đốc tình báo trong nhiệm kỳ 1 của ông Trump. Thì theo Reuters, kế hoạch của ông Kellogg thì là đồng soạn thảo với ông Fred Lee, là cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia, cũng đã trình lên ông Trump vào đầu năm nay là có những cái điểm là kêu gọi là giữ nguyên các cái chiến tuyến chiến đấu ở hiện tại, sẽ cung cấp thêm vũ khí của Hoa Kỳ cho Ukraine khi nước này đồng ý đàm phán hòa bình, đồng thời cũng cảnh cáo mặt tư khoa là sẽ tăng viện trợ cho Ukraine nếu Nga từ chối đàm phán, và tư cách thành viên của NATO của Ukraine thì sẽ bị hoãn lại. Ukraine cũng sẽ được cung cấp các bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, có thể là bao gồm việc tăng cường cung cấp vũ khí sau khi đạt được thỏa thuận. Thì trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 với Time Radio của Anh Quốc, thì ông Sebastian Walker là một trong những phụ tá cố vấn an ninh quốc gia sắp tới của ông Trump, cho biết ông Trump sẽ buộc Putin phải đàm phán bằng cách đe dọa là sẽ chuyển giao vũ khí chưa từng có cho Ukraine nếu mà ông Putin từ chối. Về cái đề nghị của ông Vance, thì với tư cách là một cái thượng nghị sĩ đã phản đối viện trợ cho Ukraine và đưa ra một cái ý kiến riêng này vào hồi tháng 9, ông nói với người dẫn chương trình podcast là Sean Ryan của Hoa Kỳ rằng là một thỏa thuận bao gồm một khu phi quân sự tại các cái điểm hiện tại sẽ được củng cố nghiêm ngặt để ngăn chặn các cuộc xâm nhập tiếp theo của Nga. Thì đề nghị của ông Vance cũng sẽ từ chối cái tư cách thành viên NATO của Ukraine. Nhưng mà bây giờ thì đại diện của ông Vance cũng không có bình luận và vẫn chưa cung cấp thêm chi tiết nào hết. Cái thứ ba là đề nghị của Richard Guino, là cựu đại sứ của Trump tại Đức, đã ủng hộ việc thành lập một cái khu tự trị ở miền đông Ukraine trong một cuộc họp bàn tròn của Bloomberg vào tháng 7, nhưng mà không có giải thích thêm. Ông cũng cho rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine không có lợi ích gì cho Hoa Kỳ hết. Thì ông Reno cũng không bình luận khi được yêu cầu. Thì các đề nghị trên có thể sẽ gặp sự phản đối của Tổng thống Zelensky, là ông này là luôn luôn là muốn gia nhập vào NATO, và ông nói là ông sẽ có một cái kế hoạch chiến thắng của chính ông, cũng như là từ các đồng minh Âu Châu và một số nhà lập pháp Hoa Kỳ. Thì tuần trước tại cái cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thì ông bộ trưởng ngoại giao Ukraine đã gửi một lá thư cho NATO thúc giục họ là đưa ra cái lời mời Ukraine gia nhập vào cái tổ chức này. Thì hiện nay á, một số đồng minh Âu Châu đã bày tỏ mong muốn là tăng cường viện trợ cho Ukraine. Và ông Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine. Thì những cái điều này có thể khiến cho ông Trump mất đi một cái số đòn bẩy để thúc đẩy Ukraine vào bàn đàm phán. Thì ngày hôm qua là ngày 5 tháng 12, thì ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Mike Johnson đã lên tiếng là từ chối không có cấp cái ngân khoản viện trợ cho Ukraine do Tổng thống Joe Biden đề nghị. Thì cho tới bây giờ thì chưa có một cái chính thức nào, như cô đã nói là của bên ông Trump đưa ra, thì bây giờ thì mình cũng phải chờ đợi thôi. Tại vì cái tình trạng bây giờ thì là nó cũng chưa ngã ngủ ra làm sao hết. Và cái lời hứa của ông Trump là trong vòng 24 giờ ông sẽ đem lại hòa bình ở Ukraine, thì mình cũng phải đợi thôi, chứ bây giờ chưa có gì hết thì mình đâu có nói cái gì được.
Yeah, cảm ơn sự chia sẻ của cô. Nhưng mà cô cũng biết rồi, thời gian ông nói 24 giờ nhưng mà ông chưa tới mà cô.
À, thì đúng rồi.
Tức là 24 tiếng đồng hồ là tính từ lúc mà ông nhậm chức.
Chưa nhậm chức, dạ, dạ.
Chứ không phải là bây giờ.
Cũng đang vận động dữ lắm đây, yeah. Nhưng mà có những cái điều mà mình họ chưa có nói ra là mình chưa biết thôi.
Dạ, yeah. Đây cũng thực sự là đây cũng là một cái vấn đề rất là phức tạp đó cô ha. Và bây giờ trở lại một cái vấn đề là khủng hoảng chính trị ở bên Nam Hàn đó cô. Thì tại một cuộc họp do Thủ tướng Nam Hàn là ông Han Duk-soo đó triệu tập hôm mùng 4 tháng 12 đó, thì hầu hết các bộ trưởng trong cái nội các á, thì có gồm bộ trưởng tài chính Choi Sang-mok nè, rồi bộ trưởng giáo dục Lee Joo-ho đã đề nghị từ chức tập thể để nhận trách nhiệm sau cái lệnh thiết quân luật gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol á. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun, người bị cáo buộc là đề xuất cái phương án ban bố cái thiết quân luật do Tổng thống Yoon đưa ra, thì cũng là tuyên bố từ chức luôn. Thì ông xin lỗi người dân về những cái rắc rối do cái lệnh thiết quân luật gây ra, rồi đơn từ chức được đưa ra trong cái bối cảnh mà Nam Hàn đang đối mặt với một cái tình trạng có thể nói là rất là hỗn loạn sau cái lệnh thiết quân luật của Tổng thống. Thì không biết là theo cái nhận xét, nhận định của cô đó, thì cái nguyên nhân sâu xa nào mà đưa đến cái việc mà ổng ra cái lệnh thiết quân luật thưa cô?
Thì cô cũng theo dõi các tin tức tổng hợp, thì là nói rằng là ông Tổng thống Yoon mà bị đặt trong cái tình trạng giống như là ông bị dồn vào cái chân tường sau khi mà ông mất cái thế đa số tại Quốc hội. Và ông đưa ra hàng loạt cái biện pháp mà gây mất lòng dân. Thì ông đã chọn cái biện pháp gọi là liều lĩnh, là ban hành thiết quân luật để mà đàn áp đối lập. Tuy nhiên mà vì cái sự đoàn kết của cái đảng đối lập, cũng như cái sự phản kháng mạnh mẽ của xã hội dân sự, và có cái sự phản đối ngay trong nội bộ của phe cầm quyền, như là anh Huy vừa mới nói là họ đồng loạt từ chức luôn, thì đã buộc ông Tổng thống Yoon phải lùi bước. Thì vào lúc 10 giờ 30 tối ngày 3 tháng 12, thì ông đã bất ngờ ra lệnh thiết quân luật. Và quyết định này đã thoạt tiên là được quân đội hậu thuẫn. Và với cái quyết định này thì là các chính đảng và quốc hội thì bị đình chỉ hoạt động. Truyền thông sẽ bị đặt dưới cái sự kiểm soát của tư lệnh quân đội phụ trách duy trì thiết quân luật. Và biểu tình đình công thì là bị cấm luôn. Là lý do để mà ông Tổng thống Yoon ban hành cái lệnh thiết quân luật là cái phe đối lập kiểm soát quốc hội đã bày tỏ thiện cảm với cái chế độ Bắc Hàn, làm tê liệt cái hệ thống chính quyền bằng các hành động chống phá nhà nước. Nhưng mà trên thực tế thì là theo mấy cái cuộc thăm dò mới nhất thì cái uy tín của ông Tổng thống Yoon này là đang sụt giảm rất là mạnh. Bây giờ thì chỉ có 20% ủng hộ so với 53% là lúc mà ông được ủng hộ cao nhất. Thì trong cái lúc mà đảng Dân Chủ đối lập, thì cái đảng này là hiện đang chiếm đa số tại Quốc hội, thì cái đảng này cũng đang ngăn chặn nhiều cái chính sách của ông Yoon, đồng thời liên tục gây áp lực, yêu cầu điều tra về các cái vụ bê bối liên quan đến phu nhân của ông Tổng thống Yoon và các quan chức cao cấp trong chính phủ của ông Yoon. Thì quyết định thiết quân luật bất ngờ của ông Yoon có thể xem như là cái hành động liều lĩnh mà gọi là được ăn cả mà ngã về không của nhà lãnh đạo, như cô nói là ông bị đẩy vào chân tường. Nhưng mà cái người mà đứng đầu trong cái đảng nhân dân của ông Yoon hiện đang cầm quyền là ông Han Dong-hoon là lại lên án cái quyết định của ông Tổng thống Yoon là sai trái và kêu gọi các lực lượng võ trang không tuân thủ các chỉ thị bất hợp pháp. Cho nên cái lệnh thiết quân luật này lúc đầu thì là được quân đội ủng hộ, nhưng mà sau đó là đã bị bãi bỏ chỉ là mấy tiếng đồng hồ sau mà thôi. Thì được biết là 10 phút sau khi cái lệnh thiết quân luật được ban bố thì lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập là ông Lee Jae-min đã kêu gọi các dân biểu họp khẩn cấp tại Quốc hội ngay trong cái đêm đó. Và cái nghiệp đoàn lớn nhất của Nam Hàn kêu gọi 1,2 triệu đoàn viên sẽ biểu tình vô thời hạn và nhiều cố vấn của Tổng thống và thành viên nội các, như là anh Huy vừa mới nói là thông báo là họ từ chức. Thì vào lúc nửa đêm khoảng 190 trên tổng số 300 dân biểu đã tụ họp tại Quốc hội. Trong lúc đó thì quân đội tìm cách xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội, nhưng mà bất thành. Và vào lúc 1 giờ đêm thì các dân biểu đối lập và 19 dân biểu của đảng cầm quyền đã bỏ phiếu thông qua cái quyết định là hủy bỏ thiết quân luật, và quân đội là lúc đó là buộc phải rời khỏi nhà Quốc hội. Thì nhìn chung cái thành phần đối lập, xã hội dân sự và những cái gọi là cái thành phần tỉnh táo trong cái đảng cầm quyền đã thành công trong cái việc đảo ngược định cái thiết quân luật của ông Tổng thống Yoon, cho thấy là cái sự vận hành tốt đẹp của thể chế dân chủ và cái nền chính trị dân chủ tại Nam Hàn. Theo chuyên gia về Hàn Quốc tên là Alexander Hai, thì kể từ khi mà Nam Hàn chuyển sang cái chế độ dân chủ vào năm 1987, thì là Nam Hàn đã đạt được những cái tiến bộ đáng kể trong cái việc củng cố nền dân chủ với một xã hội dân sự mạnh mẽ và đoàn kết. Đã có nhiều lãnh đạo cao cấp, kể cả nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017 đã bị truất phế và bị tù vì các tội liên quan đến tham nhũng. Và cái quyết định sử dụng thiết quân luật với hy vọng cứu vãn tình thế của ông Tổng thống Yoon đã đặt cái nền dân chủ Nam Hàn trước một cái thách thức chưa từng có. Nhưng mà theo cái tờ báo Economist thì là trong cái rủi lại có cái may, là cái biến cố bất ngờ này cũng có thể trở thành cơ hội để mà người dân Nam Hàn suy ngẫm và siết chặt đoàn kết trong cái bối cảnh gọi là phân cực chính trị ngày càng nên sâu sắc. Trong đó thì các đảng đối lập ở Nam Hàn là coi nhau như thù địch. Thì cô thấy cái này nó cũng hơi quen, là hiện giờ cái sự phân cực chính trị nó cũng quá sâu sắc ở trên nước Mỹ này như thế này. Và cái những cái người mà đối lập đó là nói coi nhau như thù nghịch thì cũng không đúng, nhưng mà thì chắc cô thấy là nó cũng hơi giống.
Thì đúng là như vậy đó cô. Thành ra là cái tình hình chính trị đó cũng hơi căng thẳng, là bởi vì không hiểu như thế nào, trong có nhiều người họ nói là không biết là trong cái nội bộ của Nam Hàn đó là có những tay mà thân Bắc Hàn hay không, hay là họ đã cài những người của Bắc Hàn vô từ xưa rồi bây giờ nó bắt đầu họ mới quậy. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói rằng rất là
Nó cũng là phức tạp mà cũng khó khăn lắm, tại vì Nam Hàn với Bắc Hàn thì là khi thì nóng, khi thì lạnh, có lúc thì là cái chính trị hồi ông Kim Đại Trọng thì là muốn bắt tay với Bắc Hàn, nhưng mà sau đó thì nó lại đổi khác. Và dưới ông Trump thì mình thấy là ok, nó cũng giảm nhiệt bớt, nhưng mà bây giờ thì lại càng tăng thêm, tại vì Bắc Hàn rồi phóng những cái rác rưới qua Nam Hàn rồi tùm lum la hết. Thành ra cô thấy là Nam Hàn bây giờ là cũng là đang ở cái tình trạng rất là căng thẳng.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Bây giờ trở lại cái vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ nè, thì Ông Donald Trump á, nói rằng là cái lệnh ân xá của Tổng thống Joe Biden á, cho con trai thì ông cũng sẽ có những quyền đó khi thực sự lên nắm quyền Tổng thống vào tháng 1 năm tới này. Thì ông có ý ám chỉ rằng là ông có thể là sẽ thả tự do cho những người mà bị giam giữ trong cái vụ xảy ra mà người ta gọi là bạo loạn ở điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì đồng thời các luật sư của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nộp hồ sơ để chính thức yêu cầu bác bỏ vụ án chi tiền bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm sau khi mà thẩm phán hồi tháng 11 đã hoãn tuyên án vô thời hạn. Thì theo cái sự việc này, nhiều người đã nhận xét là công lý Hoa Kỳ không công bằng vì tội của Hunter Biden ngoài cái vỏ bọc trốn thuế là cái tội làm ăn với nước ngoài nè, rồi nhân danh cha của ông là phó tổng thống đương thời là ông Joe Biden. Và mà nay thì ông Joe Biden là rõ ràng là đã cho con ông có thể nói là đứng trên pháp luật, thì rồi ân xá cho ông này. Thì trong khi những người cho bạo loạn 6 tháng 1 á, thì hay là những cái tội bịt miệng cô tài tử khiêu dâm và những cái tội linh tinh khác, thì khi thẩm phán mà hồi tháng 11 khoảng tuyên án vô thời hạn, có nghĩa là họ đang rình đó, họ đang chờ cho đến khi mà nhiệm kỳ tổng thống kết thúc thì bắt đầu họ lại làm tiếp. Thì xin mời cô bình luận về những cái vấn đề này thưa cô.
Thì như thế này, trước hết là cái vụ ân xá Hunter Biden đang được bàn cãi rất là sôi nổi. Thì cái việc ông Joe ân xá cho con trai Hunter thật ra cũng là ông ân xá cho chính ông và cho cái toàn thể, cái dòng họ của nhà Biden. Lệnh ân xá toàn diện là tiếng Mỹ là blanket pardon, mà cô nói nôm na là cái lệnh ân xá trải mềm, tại vì nó kéo dài trong 10 năm. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 cho đến hết cuối năm 2024. Ngoài những cái tội danh mà sắp bị tuyên án tù, thì Hunter còn bao gồm cả những cái tội tiềm ẩn, gọi là cái tội tiềm ẩn chưa bị truy tố của Hunter. Thì có thể nói là cô thấy đây là một cái hành động mà lại ông, tôi ở buổi này của ông Joe Biden. Vì ông ân xá luôn cả những cái tội tiềm ẩn chưa bị truy tố, có nghĩa là ông Joe Biden đã công nhận những cái tội tiềm ẩn này là chính xác và nó có thật. Thì những cái tội tiềm ẩn của Hunter nó ít nhiều cũng có dính dáng tới Big Guy. Mà trong một cái email trao đổi giữa Hunter với các cái người mà đối tác làm ăn của anh ta đó, thì có nói rõ là Big Guy sẽ được chia 10% lợi lộc. Và cái người ngu ngơ nhất cũng phải hiểu được Big Guy đó chính là ông Joe Biden. Thì ngoài Big Guy Joe Biden ra, thì toàn thể gia đình mang họ Biden cũng được chia phần. Thì gồm có ông Jim Biden, ông Frank Biden, bà Hallie Biden. Và cũng có thể là đâu biết được, cũng dính luôn cái bà Joe Biden trong đó, làm sao mình biết được. Thì cái vụ ân xá này đây á, chẳng những là chỉ có đảng Cộng Hòa chỉ trích, mà ngay cả có nhiều đảng viên Dân Chủ cũng họ cũng không có thể làm ngơ. Tuy nhiên là vẫn có một cái số người binh vực cho Joe Biden, và cho đó là một cái hành động mà bất cứ người cha nào cũng phải làm cho con của mình. Thì cái này thì cô cũng đồng ý thôi, là và cái chuyện mà ông Joe Biden có cái quyền hiến định là ân xá cho con ruột của mình. Nhưng mà cái điểm đáng nói ở đây á, là chính là cái sự nói dối của ông Joe Biden. Nó gần như là một cái sự lừa đảo và là xem thường tất cả mọi người của ông Joe Biden. Thì theo lẽ đó là tốt hơn hết thì là ông nên ngậm miệng và tản lời cái câu hỏi mà người ta đặt ra là ông có ân xá cho Hunter hay không. Thì thay vì tản lời, nhưng mà ông đã từng tản lời nhiều câu hỏi của giới truyền thông, nhưng đằng này thì ông Joe trả lời rằng không, tôi sẽ không ân xá cho Hunter. Và ông nói thêm rằng là không có ai đứng trên pháp luật. Thì không những vậy mà cái cô tùy viên báo chí Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre cũng khẳng định đến 6 lần là Joe Biden không ân xá cho Hunter. Nhưng mà bây giờ cô thấy là ông Joe Biden thì chẳng còn cái gì để mất nữa. Cho nên dù có bị lên án, bị chỉ trích, bị phê bình là một cái tên nói láo, không ngượng miệng, thì cũng chẳng ra làm sao. Và cái đài CNN là một cái đài truyền hình cánh tả mà rất là thiên vị Joe Biden, bây giờ cũng không có thể bênh vực được nữa. Mà nó phê bình như thế này: việc Tổng thống Joe Biden ân xá cho con trai Hunter đã khiến cái sự lạm dụng quyền lực của Biden càng sâu sắc, là nguyên ố niềm tin vào công lý của Hoa Kỳ, và chắc chắn đây sẽ là một cái điều tồi tệ trong cái lúc mà ông Donald Trump đang ở trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Về mặt chính trị thì việc Biden xóa bỏ lời cam kết không ân xá cho Hunter là một vết nhơ đối với cái di sản chính trị và uy tín của ông Joe Biden. Điều này góp phần vào sự kết thúc nhiệm kỳ 1 đầy nhục nhã, và cái nhiệm kỳ 2 đã tan vỡ trong cái màn tranh luận thảm hại vào tháng 6, mà giờ đây nó sẽ được nhớ tới như là một cái hành động mở đường cho ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc sau 4 năm. Đây, cô thấy đây là cái ngôn ngữ khá là gay gắt mà các hãng tin cấp tiến ít khi sử dụng trong lúc mà nói về ông Joe Biden. Mà cái điều khôi hài là ông Joe Biden đã chỉ trích rằng việc truy tố Hunter Biden là có chọn lọc và là hành vi tham nhũng của Bộ Tư pháp. Thì cô thấy cái này đúng là vừa ăn cướp mà vừa la làng. Vào tháng 6 thì Hunter Biden đã bị bồi thẩm đoàn kết tội mua và sở hữu súng bất hợp pháp trong khi anh ta đang xài ma túy và có rối loạn chức năng. Hunter cũng đã nhận tội vào tháng 9 về cái tội trốn thuế mà với 1,4 triệu đô la. Theo lẽ là anh phải nộp cho sở thuế, nhưng mà anh không nộp. Trong khi đó thì anh tiêu xài cho gái, cho vũ nữ thoát y, cho xe hơi và cho ma túy. Thì có thể nói là truy tố có chọn lọc ở đây chính là quyết định của Bộ Tư pháp không chọn Joe Biden để mà truy tố. Thì ngoài ra thì ông chủ tịch của tổ chức Judicial Watch là Tom Fitton có nhận định như thế này: sự ân xá tệ hại của Joe Biden đối với Hunter hoàn toàn phù hợp với cái vòng tròn tham nhũng của gia đình Biden. Sự ân xá này là để bảo vệ cho Joe Biden và bảo đảm là con trai Hunter sẽ không thể làm chứng chống lại ông ta. Không thể chối cãi là Hunter Biden đã sử dụng cái vị thế phó tổng thống của Joe Biden trong các mối quan hệ kinh doanh phản quốc với Trung Cộng và Ukraine trong khoảng thời gian kể từ năm 2014. Thì những cái nhóm của ông Biden đó là đã từng cố gắng dàn xếp để cái việc truy tố của Hunter được bỏ qua, nhưng mà đã thất bại vì là có những cái người trung thực trong cái sở thuế vụ cùng với một ông thẩm phán chính trực và cứng rắn. Có thể nói rằng là Tổng thống Joe Biden đã vượt qua cái thẩm quyền hiến định khi ban hành cái lệnh ân xá chung và bất thường cho Hunter Biden về mọi tội danh, có tội danh đã biết và những tội danh chưa biết trong cái thời hạn 10 năm. Vì ông Joe Biden không tự ân xá nên có thể là ông phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự nghiêm trọng về đường dây tham nhũng của gia đình ông ta. Bây giờ là ông ân xá Hunter theo cái chiều hướng đó là coi như là Joe Biden và gia đình ông ta là phủi tay hết. Nhưng mà điều quan trọng mà như anh Huy có đề cập đó, đây là Joe Biden đã mở rộng thêm cái cánh cửa cho Tổng thống Trump để ông Trump ân xá những cái người bị giam giữ trong cái sự kiện ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì là ông Trump đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong cái cuộc vận động tranh cử là ông sẽ ân xá cho những người bị giam giữ nói trên. Thì là chúng ta đợi coi sau cái ngày ông Trump nhậm chức thì cái sự kiện này nó xảy ra như thế nào.
Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của cô rất là nhiều. Thời gian của chúng ta đã hết. Và tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô và gia đình một cuối tuần rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị cũng và anh Huy một cái cuối tuần vui vẻ, và chúng ta gặp lại nhau trong thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin chào tạm biệt cô.